các bạn của em có thể có gia đình giàu có khi họ đi chơi về, ở nhà đã có vài gia sư chờ sẵn để giúp họ nâng cao thành tích. Nhưng em có gì? Em chỉ có chính mình và có anh. Nhưng anh lại đang ở nước ngoài, không thể thường xuyên giúp em được, nên em càng phải tập trung học, đừng quá thân thiết với người khác. Vương Thi Nhã thầm nghĩ, cô chỉ có chính mình, vì cuộc đời của cô chỉ mình cô chịu trách nhiệm. Nếu bây giờ cô đi chơi, sau này cô sẽ trở thành một công nhân nhà máy, những bạn học cùng chơi với cô hiện tại chắc chắn sẽ không đi theo cô đến đó. Vương Thi Nhã càng ngưỡng mộ và tin tưởng Lâm Nhiên, cô cảm thấy anh không chỉ giảng giải lý lẽ rất hay, mà còn biết đứng trên lập trường của cô để suy nghĩ. Lâm Nhiên thỉnh thoảng gửi tin nhắn hỏi thăm cô dạo này thế nào. Nhưng thường thì một tin nhắn gửi đi, phải mất vài ngày mới nhận được hồi âm. Ký túc xá của Vương Thi Nhã có điện thoại bàn, nếu mẹ cô có việc gấp mà không liên lạc được qua điện thoại di động, có thể gọi đến điện thoại bàn hoặc liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và quản lý ký túc xá để tìm cô. Nhưng trong nhóm lớp hoặc bạn bè thường xuyên nhắn tin cho cô cảm thấy điều đó rất tốn thời gian nên thường tắt điện thoại và để trong tủ quần áo. Khi Vương Thi Nhã học lớp 12, Lâm Nhiên trở về nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Anh đến trường cô để tìm cô, dự định tạo bất ngờ và tặng cô món quà Giáng sinh. Anh nhớ khi anh còn học cấp 3, Giáng sinh là dịp mọi người như phát cuồng, trao đổi quà cáp, rồi nhân cơ hội tỏ tình hoặc thả thính. Anh gọi điện cho cô, nhưng như thường lệ, máy cô vẫn tắt. Anh đã phải nói chuyện với bảo vệ rất lâu, rồi gọi cho giáo viên chủ nhiệm của cô, còn đưa cả chứng minh thư, cuối cùng mới được vào trường. Lúc đó là buổi chiều thứ 6, hai tiết cuối không có giờ học, nhà trường cho học sinh dọn dẹp tổng vệ sinh. Ngày hôm đó đúng là đến lượt nhóm của Vương Thi Nhã phụ trách dọn vệ sinh. Cô đang lau kính, trên mặt đầy bụi bặm, bên cạnh là một nam sinh cao gầy, trông cũng khá ưa nhìn, luôn miệng nói chuyện với cô. Cô không thèm đáp lại. Lâm Nhiên nhíu mày. Anh biết Vương Thi Nhã luôn là người rất lễ phép, cô sẽ không bao giờ tỏ thái độ phớt lờ như vậy. Chàng trai kia không biết nói gì, rồi đột nhiên rút từ túi ra một chiếc hộp và cố nhét vào tay Vương Thi Nhã. Vương Thi Nhã lập tức ném chiếc hộp vào thùng rác, tức giận nói, tôi đã nói là không thích cậu, đừng làm phiền tôi nữa. Nam sinh đó mặt mày tái nhợt vì bị bẽ mặt trước mọi người, liền nổi giận, cậu không thích tôi, vậy thích ai? Chẳng lẽ cả đời làm như cô à? Vương Thi Nhã tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cô làm sao có thể thích một cậu nam sinh trẻ con như vậy? Lúc này, Lâm Nhiên bước vào lớp, đặt tay lên vai Vương Thi Nhã và nói với nam sinh kia, cô ấy thích tôi. Vương Thi Nhã giật mình, cả người run lên. Lâm Nhiên có ngoại hình đẹp, lại toát ra khí chất quyền quý của một người được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Dù bình thường anh có vẻ ngoài lịch sự, dịu dàng, giống như một học sinh gương mẫu, nhưng vẻ cao quý và lạnh lùng từ trong cốt cách của anh vẫn vô thức tỏa ra. Anh khẽ nhếch môi cười, rồi nói, cậu còn thắc mắc gì không? Những học sinh xung quanh đang xem kịch hay đều chăm chú nhìn bọn họ với vẻ đầy thích thú. Nam sinh kia cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Nếu người xuất hiện là một người kém cỏi hơn cậu ta, có lẽ cậu ta còn có thể chế giễu họ một phen. Nhưng rõ ràng Lâm Nhiên ở mọi phương diện đều vượt xa cậu ta, ai có mắt cũng biết phải chọn ai. Nam sinh tức tối bỏ đi. Vương Thi Nhã vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Lâm Nhiên liền khoác vai cô, đưa cô ra khỏi tầm mắt của mọi người. Cảm giác mềm mại của Vương Thi Nhã trong vòng tay anh, cùng hương thơm nhẹ nhàng từ cô truyền đến mũi khiến Lâm Nhiên cảm thấy cơ thể chấn động, tim đập mạnh, toàn thân khẽ run. Họ đi đến sân vận động, Vương Thi Nhã vội vàng vùng ra, giữ khoảng cách giữa hai người. Cô lịch sự hỏi, anh Lâm Nhiên, sao anh lại đến đây? Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Không có chút nào giống như hành động mập mờ giữa họ vừa diễn ra. Lâm Nhiên cảm thấy có chút bối rối. Anh sớm nhận ra mình thích Vương Thi Nhã, sự chiếm hữu cũng ngày càng lớn dần. Mặc dù anh không muốn yêu sớm, nhưng thực ra anh cảm thấy hai người xác định tình cảm với nhau cũng không có gì sai. Vì vậy, trong những lần hiếm hoi ở bên Vương Thi Nhã, anh cũng cố tình tạo ra vài cử chỉ mập mờ để thử cô. Chẳng hạn, khi giảng bài, anh giả vờ vô tình chạm vào tay cô, khi cô ho, anh sẽ đặt tay lên trán cô, anh còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm, kiểu ánh mắt mà ai cũng hiểu ý nghĩa. Chưa kể đến những món quà mà anh đã tặng cô, từ những món hữu dụng cho đến những món mang hàm ý đặc biệt. Anh từng tặng cô một chiếc cốc với ý nghĩa một đời bên nhau, tặng đồng hồ tượng trưng cho trái tim của anh và cả vòng tay, lược, châm cài, trò chơi cửu liên hoàn, dây chuyền. Đôi khi anh cũng nói những lời mập mờ như anh luôn chờ em lớn, khi ở ngoài anh luôn nhớ em, anh mơ thấy em. Nhưng Vương Thi Nhã thì giống như một chất cách điện, hoàn toàn không có phản ứng. Mỗi lần Vương Thi Nhã đều rất thẳng thắn dập tắt mọi sự mập mờ từ trong trường nước. Khi anh chạm vào trán cô không hề xấu hổ hay đỏ mặt, mà chỉ nghiêm túc nhìn anh và nói, dùng tay không chính xác đâu, em phải dùng nhiệt kế. Rồi cô nghiêm túc dùng nhiệt kế để đo thân nhiệt. Anh chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm, thì cô chỉ chớp mắt và nói, anh Lâm Nhiên, em muốn đi vệ sinh. Khi anh nói rằng anh đã mơ thấy cô lại cười phá lên và hỏi liệu đó có phải là ác mộng không, sau đó làm bộ mặt hung dữ. Những món quà mà anh tặng, cô cũng chưa bao giờ sử dụng, mà chỉ giữ lại thật cẩn thận. Anh từng nghĩ rằng cô vẫn còn trẻ con, chưa hiểu chuyện nên không nhận ra tình cảm của anh. Nhưng bây giờ, nhìn cô trên sân vận động, anh đột nhiên hiểu ra. Cô hiểu mà. Với kinh nghiệm sống của mình, làm sao cô không nhận ra anh thích cô? Chỉ là cô không thể từ chối anh một cách rõ ràng như cách cô đã từ chối cậu nam sinh trong lớp. Anh tặng cô món quà Giáng sinh, đó là một chiếc dây chuyền, cô miễn cưỡng nhận và nói lần sau tặng cô quà rẻ thôi, cô thích những thứ rẻ tiền. Anh muốn đưa cô ra ngoài ăn tối, nhưng cô nói chưa làm xong bài tập. Vậy là hai người đến căng tin nhỏ của trường để ăn cơm. Trên đường về, Lâm Nhiên không ngừng suy nghĩ xem phải làm thế nào. Anh biết rằng mẹ anh muốn anh kết hôn với một cô gái có gia thế tốt, nên không thích Vương Thi Nhã. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh về nước và tự mình khởi nghiệp, nghĩ rằng khi anh đạt được thành công, bố mẹ anh cũng sẽ không còn có thể can thiệp vào quyết định của anh. Về phía Vương Thi Nhã, anh nghĩ rằng sau khi anh trở về, anh sẽ từ từ theo đuổi cô, dù sao thì hiện tại họ vẫn đang sống ở hai quốc gia khác nhau. Không ngờ mọi thứ đều diễn ra đúng như anh dự tính. Chỉ có điều không phải vậy ở phía Vương Thi Nhã. Anh luôn bận rộn với công việc công ty. Mỗi lần anh có thời gian rảnh để quan tâm đến Vương Thi Nhã, dù cô đi ăn, cô luôn nói rằng mình bận. Lý do nào cô đưa ra cũng không thể phản bác được, thậm chí có lần cô còn lấy cớ phải đi cùng bạn cùng phòng phá thai. Và rồi, rất nhanh sau đó, anh nhìn thấy thông báo chính thức của cô. Thật nhanh chóng. Nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, hai người với nụ cười rạng rỡ kia làm mắt anh càng thêm tối sầm lại, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Anh cảm thấy một cơn giận dữ mà trước đây chưa từng có. Cô ấy dám thích người khác, còn dám ở bên người khác nữa. Coi anh là gì? Một kẻ ngốc sao? Từ chối anh, rồi lại đi tìm một tay chơi để yêu đương. Bên ngoài, Lâm Nhiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cuộn trào sóng dữ. Vương Thi Nhã. Anh nghiến răng nghĩ, thích chơi đùa với anh sao? Vậy thì anh sẽ cùng cô chơi cho đến cùng. Anh suy nghĩ rất lâu, rồi mua sẵn dây thừng, xích sắt và đủ lượng thức ăn. Anh muốn nhốt cô lại. Một cô gái không biết điều như thế, không nghe lời như thế, không biết nhìn nhận đúng đắn như thế, thì đáng bị nhốt lại. Anh biết cô sẽ không đi đâu cùng anh, mỗi khi nhìn thấy anh, cô trốn như trốn tả. Anh chọn thời điểm cô sẽ về nhà ăn cơm, tâm trạng cực kỳ phấn khởi khi quay về. Đó là cảm giác, cuối cùng anh cũng có thể phá vỡ lớp màn mỏng manh này và làm mọi thứ theo ý mình một cách vui vẻ. Cô nhìn anh thế nào thì có gì quan trọng. Hình tượng của anh trước đây chẳng phải đã đủ tốt rồi sao? Cô gái này chỉ biết ăn bám và phản bội, còn ra ngoài tìm mấy gã đàn ông rác rưởi để yêu đương. Cô chính là người tự tay phá vỡ bầu không khí hài hòa giữa họ. Vì vậy, nụ cười của anh càng trở nên dịu dàng và thân thiện hơn. Vương Thi Nhã nhìn thấy anh, đôi mắt cô sáng lên, ngay lập tức vui vẻ chào anh. Xem kìa, đã có bạn trai rồi mà còn cố gắng làm anh chú ý. Anh thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng vẫn đóng vai một người anh tốt, thân thiện trò chuyện với cô. Với vẻ ngoài bình thản, anh lặng lẽ bỏ thuốc ngủ vào ly sữa. Lúc này, anh lại có chút hối hận. Lẽ ra anh nên làm việc này sớm hơn. Anh điên cuồng nghĩ, nếu như trước đây, trong những buổi học phụ đạo, anh tàn nhẫn bỏ thuốc cho cô thì tốt biết bao. Nếu như khi cô mới đến, anh đã lập ra quy tắc, nói rõ với cô rằng cuộc đời này cô chỉ có thể thuộc về anh thì tốt biết bao. Thời điểm đó, cô là dễ uốn nắn nhất. Anh tự trách bản thân vì sự do dự của mình. Ngay sau đó, anh lại vui vẻ nhìn cô nhắn tin với bạn trai. Hóa ra họ gọi nhau là bé yêu à. Anh cảm thấy cách gọi này cũng không tệ, sau này anh cũng sẽ gọi cô như vậy. Khoảnh khắc khi đầu ngón tay chạm vào nhau, anh cảm giác như có dòng điện chạy qua tim mình, khiến anh càng thêm phấn khích. Cảm giác không cần phải giả vờ thật là tuyệt. Anh thích không ngừng đắm mình trong hương thơm ngọt ngào của cô.